Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính mời quý vị nghe bản tin tối ngày 5 tháng 1 với một số sự kiện chính. Chính phủ liên bang đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Venezuela. Tổng thống Donald Trump nói Mỹ sẽ điều hành Venezuela dù Ngoại trưởng Rubio hạ thấp khả năng thay đổi chế độ. Và Việt Nam bổ sung 41 điểm nhập cảnh cho du khách có visa điện tử. Sau đây là bản tin chi tiết. Chính phủ Úc đang theo dõi các diễn biến ở Venezuela và muốn xác lập tất cả các sự thật trước khi đưa ra quan điểm về tính hợp pháp của các hành động. Sau khi Hoa Kỳ lật đổ Tổng thống Maduro ở Venezuela, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết Úc từ lâu đã lo ngại về chính phủ Maduro và tình hình nhân quyền ở Venezuela. Lãnh đạo đảng quốc gia David Littleproud cũng bày tỏ sự phản đối chính phủ Maduro, nhưng không tán thành một chiến dịch quân sự kéo dài như chiến tranh Iraq. Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers cho biết chính phủ đã được thông báo về tình hình và muốn Mỹ làm rõ cơ sở pháp lý cho hành động của họ. Ông Jim Chalmers nói, lập trường của chúng tôi là khuyến khích các bên liên quan tham gia đối thoại và ngoại giao ngay từ bây giờ và bảo đảm không có sự leo thang. Chúng tôi đã bày tỏ mối lo ngại của mình từ lâu về chế độ Maduro ở Venezuela. Chúng tôi ủng hộ luật pháp quốc tế và việc làm rõ cơ sở pháp lý của các bước đi được thực hiện vào cuối tuần qua là trách nhiệm của người Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump một lần nữa khẳng định Hoa Kỳ sẽ nắm quyền kiểm soát Venezuela, bất chấp việc Ngoại trưởng Marco Rubio nói rằng Mỹ không tìm cách thay đổi chế độ hay tổ chức bầu cử. Lãnh đạo lâm thời của Venezuela Delcy Rodriguez cho biết bà sẵn sàng hợp tác với chính quyền Donald Trump, đồng thời đề nghị ông Trump có một mối quan hệ cân bằng và tôn trọng. Hoa Kỳ cho biết họ sẵn sàng hợp tác với chính phủ còn lại của ông Maduro, miễn là các mục tiêu của riêng họ, đặc biệt là việc mở cửa cho đầu tư của Mỹ vào trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela được đáp ứng. Khi được hỏi về lãnh đạo tương lai của Venezuela, ông Trump nhắc lại rằng Mỹ đang nắm quyền kiểm soát. Ông Donald Trump nói, chúng ta đang làm việc với người dân, chúng ta đang làm việc với những người vừa mới tuyên thệ nhậm chức. Đừng hỏi tôi là ai là người nắm quyền, bởi vì tôi sẽ cho bạn một câu trả lời và nó sẽ rất gây tranh cãi. Khi phóng viên hỏi điều đó có nghĩa là gì, ông Trump nói rằng có nghĩa là chúng ta đang nắm quyền. Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Edmundo González cho biết, việc Hoa Kỳ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đánh dấu một bước ngoặt đối với đất nước. Ông kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân chính trị ở Venezuela và nói rằng việc người dân có những cảm xúc lẫn lộn về sự kiện này là điều tự nhiên. Ông González nói rằng bây giờ là lúc người dân Venezuela, những người xứng đáng có cơ hội để xây dựng lại đất nước. Ông González nói, Venezuela cần sự đoàn kết để xây dựng lại chính mình, sự đoàn kết để hàn gắn, để tìm lại chính mình và bảo đảm rằng quyền lực không bao giờ được sử dụng chống lại chính người dân của mình. Venezuela cần sự thật, công lý và hòa giải mà không có sự trừng phạt. Liên quan đến dầu mỏ, công ty dầu khí quốc gia của Venezuela đã bắt đầu cắt giảm sản lượng dầu thô sau khi hết dung lượng kho chứa trong bối cảnh lệnh phong tỏa dầu mỏ và các cuộc tấn công của Hoa Kỳ đang diễn ra khiến xuất khẩu giảm xuống bằng không. Xuất khẩu dầu mỏ là nguồn thu nhập chính của Venezuela và hiện đang bị đình trệ. Clayton Sago, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt này.
That affects first and foremost China, which was receiving all of the oil from Venezuela.
Ông Clayton Sage cho biết điều đó ảnh hưởng trực tiếp trước tiên là đến Trung Quốc. Quốc gia đang nhận toàn bộ dầu từ Venezuela, ngoại trừ một lượng nhỏ từ Chevron đến các nhà máy lọc dầu ở vịnh Mexico của Hoa Kỳ. Vì vậy, Trung Quốc đang theo dõi sát sao tình hình và có vẻ với một mức độ lo ngại nhất định về những gì đang xảy ra ở Venezuela, bởi vì họ thấy rằng mặc dù đó chỉ là một phần nhỏ trong chuỗi cung ứng nhập khẩu dầu của họ đang bị đe dọa, nhưng mà bạn không thể nào đảo ngược sự can thiệp này. các chính trị gia Úc sẽ trở lại Canberra trước cuối tháng 1 để thông qua luật nhằm đối phó với vụ tấn công khủng bố ở Bondi. Quốc hội dự kiến sẽ họp lại trong vòng 2 tuần tới, cho phép thông qua các đạo luật để giải quyết vấn nạn. Những kẻ được gọi là những kẻ thuyết giáo thù hận, phỉ báng những người thuộc các tôn giáo khác. Thủ tướng Anthony Albanese vẫn đang bảo vệ quyết định không thành lập Ủy ban điều tra Hoàng gia Liên bang. Trong bối cảnh lời kêu gọi thành lập Ủy ban này ngày càng gia tăng từ phe đối lập, các nhóm Do Thái và những nhân vật nổi tiếng khác của Úc, Bộ trưởng Nội vụ đối lập Jonathan Dunham nói với Sky News rằng lời kêu gọi thành lập Ủy ban điều tra Hoàng gia vượt ra ngoài phạm vi chính trị. Ông Jonathan Dunham nói, tôi nghĩ rằng việc tiếp tục phớt lờ những lời kêu gọi từ mọi tầng lớp trong cộng đồng là điều không nên. Vấn đề không chỉ là chính trị, đó là những nhà lãnh đạo ở ngoài kia, như những huyền thoại thể thao và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Nhưng ngoài những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, bạn còn có David Burkock, Andrew Wilkie và những người khác có quan điểm rất khác biệt như tôi hay là Susan Lee, đều nói rằng chúng ta cần phải làm điều này, cần phải thực sự xem xét vấn đề một cách nghiêm túc và giải quyết nó. Tại Victoria, phó lãnh đạo đảng tự do cho biết ông sẽ rời chính trường sau một nhiệm kỳ duy nhất, nói rằng lý do là áp lực lên gia đình của ông đã trở nên quá lớn. Cựu vận động viên quần vợt chuyên nghiệp nay là thành viên đăng lên của đảng tự do Sam Roth đã xác nhận rằng ông sẽ không tranh cử ghế Nepean trong cuộc bầu cử tiểu bang vào năm 2026. Ông Roth đã được bầu vào ghế Nepean, khu vực bao gồm phía nam bán đảo Mornington, trong cuộc bầu cử năm 2022 của Victoria. Phó thủ hiến Victoria Ben Carroll cho biết quyết định này báo hiệu sự hỗn loạn trong đảng tự do cấp tiểu bang.
Sam Roth came in for the right reasons. And he found in the Victorian Liberal Party, it's about fighting amongst yourselves.
Ông Ben Carroll nói, Sam Ross tham gia chính trị vì những lý do đúng đắn, và ông ấy đã tìm thấy điều đó trong đảng tự do Victoria. Vấn đề là sự tranh giành lẫn nhau và cạnh tranh để tiến lên. Tôi chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp trong tương lai, và cảm ơn ông ấy đã thẳng thắn nói ra thực trạng của đảng tự do Victoria trước cuộc bầu cử cấp tiểu bang vào tháng 11. Tại Tây Bắc Queensland, lũ lụt đã ảnh hưởng tới 3 trang trại chăn nuôi gia súc, nơi hàng ngàn con vật đã chết đuối trong điều kiện tương tự hồi năm 2019. Công ty nông nghiệp Úc cho biết họ đang giám sát các trang trại ở Carrum, Dungonally và Canobie và đang thực hiện mọi biện pháp có thể để giải quyết tình hình. Không có ai bị thương và các tài sản đều được an toàn, nhưng vẫn chưa có cách nào đáng tin cậy để đánh giá tác động đến vật nuôi và cơ sở hạ tầng. Đối với nhà sản xuất thịt bò Niêm Yến lớn nhất của Úc, thảm họa năm 2019 đã khiến họ mất 43.000 con gia súc, gây thiệt hại $47 triệu. Lãnh đạo phe đối lập Susan Lee cho biết bà sẽ sớm đến thăm khu vực này.
Outback Queensland is a long way from...
Bà Susan Lee nói, vùng hẻo lánh Queensland cách xa các tiểu bang phía nam và các thành phố Melbourne, Sydney, thậm chí cả Brisbane, nhưng thật đau lòng khi nghe về những trải nghiệm của những người chủ đất. Và tôi có thể nói rằng không có gì đau lòng hơn đối với một người nông dân và chủ đất khi chứng kiến vật nuôi của mình bị ảnh hưởng. Còn tại Brisbane, ít nhất một ngôi nhà đã bị phá hủy và một ngôi nhà khác bị hư hại sau khi một đám cháy bùng phát tại một khu nhà ở Bayside của Brisbane vào khoảng 2 giờ sáng nay. Không có thương vong trong vụ cháy, ngọn lửa đã lan sang một ngôi nhà khác, khiến cư dân gần đó phải di tản. Trung úy Kate Hansen thuộc Sở Cứu Hỏa và Cứu Hộ Queensland cho biết những người thuê nhà rất may mắn khi còn sống sót. Cuối cùng, chúng tôi đã phải huy động 4 xe chữa cháy và hơn 20 lính cứu hỏa tại hiện trường. Chủ nhà rất may mắn đã thoát ra ngoài khi không có thiết bị báo cháy hoạt động trong nhà này. Vì vậy, việc có trang thiết bị báo cháy hoạt động là rất quan trọng. Họ đã rất may mắn khi thoát được ra ngoài.
Được biết, cuộc điều tra về nguyên nhân vụ cháy đang được tiến hành. Chuyển sang tin thể thao, các vận động viên thể thao mùa đông của Úc đang sẵn sàng lập kỷ lục về số huy chương Olympic tại Thế vận hội Milan Cortina. Thế vận hội mùa đông 2026 tại Ý sẽ bắt đầu trong một tháng nữa và vận động viên trượt tuyết tự do người Úc Chakara Anthony dường như sắp trở thành người Úc đầu tiên giành huy chương vàng Thế vận hội mùa đông liên tiếp, ngôi sao trượt tuyết địa hình này sẽ được sự ủng hộ mạnh mẽ với những màn trình diễn gần đây cho thấy Úc có thể vượt qua thành tích huy chương tốt nhất trước đó là 4 huy chương tại Bắc Kinh 2022, bao gồm cả huy chương vàng của Anthony. Max Graham là người đã giành huy chương bạc năm 2018 nhưng bị chấn thương tại Trung Quốc, đã cùng Anthony đứng trên bục vinh quang tại giải World Cup hồi tháng trước ở Phần Lan. Một nội dung trượt tuyết địa hình kép cũng đã được thêm vào chương trình Olympic, nhân đôi cơ hội giành huy chương với tân binh Charles Wilson giành huy chương vàng tại Olympic vào năm ngoái. Chuyển sang tin Việt Nam, Chính phủ Việt Nam vừa ban hành nghị quyết số 389 mở rộng danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh và xuất cảnh bằng visa điện tử. Cụ thể, nghị quyết bổ sung 41 cửa khẩu quốc tế mới, trong đó quy định chi tiết về điều kiện cấp visa cho người nước ngoài và các cửa khẩu được phép sử dụng visa điện tử. Trong số các cửa khẩu mới được phê duyệt có 4 sân bay quốc tế là Long Thành, Gia Bình, Vinh và Chu Lai. Tiếp theo là tin hối suất. Một Úc Kim hôm nay đổi được 0.66 xu Mỹ, tương đương 17.540 đồng Việt Nam. Và sau đây là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Ba, ngày 6 tháng 1 năm 2026. Tại thành phố Perth, hầu như nắng, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Adelaide cả ngày nắng, 17 đến 36 độ C. Melbourne cũng nắng, 14-29 độ. Hobart có chút mây, 15-26. Canberra trời quang mây, 13-33. Wollongong, Sydney và Newcastle mây mù vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 28. Brisbane có thể mưa, 22-29 độ. Cairns mưa rào, 23-31 độ. Và Darwin mưa và có thể có dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.